Bản thân đây trong đoạn đầu thầy nói những cái lời giả biện
nên một tài liệu để như lấy tu từ nghĩ xa thì tự nhiên trở về có cái tính thức của họ, mỗi cái căn khác nhau, ở thuộc về bí nào là ân sư của họ, nếu thuộc về Phật sự thì Phật sự phải độ, thuộc về thanh giới phải trở. Cái kỹ thuật này để trở về với căn bản của chính của mọi cá nhân không có sai lạc được và không có bị mất đạo tâm, không có làm sai lệch nguyên lý thanh cao của mọi cá nhân, của mọi nguyên tâm khác nhau. Nó lỗi chua thì về chua, mà ngọt thì về ngọt. Từ đó nó mới đi tới giải thoát. Cho nên cái phương thiền này là một kỹ thuật lập lại trật tự để cho hành giả, chứ không để cho hành giả mất dở cơ hội. Nắm cái kỹ thuật này là đi tới cùng, không bị mất cơ hội. Trên chua thì chua rất, trên Phật thì Phật nhận, nhưng mà không có kỹ thuật thực hành cho đến đức, làm sao mà chua rất Phật nhận? Cho nên ở thế gian phải có một cái phương pháp để sửa chữa, đó là phương tiện để tới đích. Căn cuối cùng của nó là vạn giáo quy nguyên, có một không hai, nhưng mà thế gian phải dựa trong cái chiều hướng tiến hóa để tới một giải thoát một cõi, một cõi chỉ có một mà thôi. Mỗi người phải ý thức rõ là cái vốn cuối cùng, cái thức thanh tịnh vô hình vô tướng, không nên dựa vào hình tướng mà bị lừa gạt nữa. Nhiều kiếp rồi phải giữ trong cái thức thanh tịnh và thiền hòa. không chấp vào hình tướng, cho nên cái quy không rõ thật. Cho nên luôn luôn tôi đi chủ trương thờ một minh kiến sáng suốt không động, để rửa trật tâm hành giả phải dưng tâm hòa hợp như kiến làm sáng soi mà sửa tâm, sửa tâm. Điều này là điều quan trọng. Cho nên nhiều người ở thế gian tu cứ dựa vô hình tướng rồi bị sai lầm. Ngày hôm nay chúng ta tu cái đường hướng của vô vi, chúng ta thấy rõ khi các bạn tu thiền mà dựa vào một cái hình tướng là các bạn thấy tâm động liền, mà dựa vào sự không không thanh nhẹ thì ngồi thiền lúc nào cũng là thanh nhẹ. Cho nên có buổi thiền rất thanh nhẹ và có buổi thiền rất động loạn, và chúng ta thấy rõ là dựa vào một hình tướng nào mới động loạn, mà dựa vào trong cái quy không đại định, hư không đại định thì chúng ta thấy thanh nhẹ. Cho nên buông bỏ tất cả mọi sự dính líu của trần tâm, nó làm ô trực tâm lẫn thân. Chúng ta phải vươn lên cũng như đã loa hoa sen mới là mong giải thoát. Không nên trì trệ vì lý do này, lý do kia, lý do nọ mà để cho nó lôi cuốn tâm thức của chúng ta càng ngày càng hạ từng công tác và không tiến qua nào. Cho nên những cái gì của quý vị là trọn lành cả hai mặt, đời lãnh đạo mặt như trái, phải quan thông tất cả hai bên khi mà quy không. Có quy không được mới có đại định, chưa quy không chưa đại định được. Nên tu không nên ý lại, phải thức tâm và tận dụng khả năng sẵn có của chính mình để khai thác như tôi đã giảng ở trong công bằng hôm nay. Rất rõ rệt, rất sáng suốt, chiếu tới tâm hồn đáy lòng của mọi hành giả nguyện tu và chịu thực hành đến đích. Đó là một đường hướng rất rõ rệt để cho tiến hóa, và sẽ sử dụng khả năng sẵn có và sẽ đạt tới thanh tịnh vô cùng nếu hành giả chịu thực thi theo lời giải trong bậc. Cố gắng giữ lấy phần sáng suốt của chính mình, được một ly thay một ly và vun bồi tiếp tục, chứ không nên dựa vào sự sáng suốt của người khác quên sự sáng suốt của chính mình. Mọi người đều có sự sáng suốt. Nếu không cơ thể không có phần hào quang sáng suốt thì con ma nó đã chiếm mất rồi. Các bạn đâu có bị ma chiếm, các bạn còn phần hào quang sáng suốt, nên vun bồi phần đó để tiến tới và không chấp nhận những chuyện động loạn ngang dọc của thế gian đưa vào tâm và đề bạt tâm thức của chúng ta. Chúng ta chỉ hướng thượng để giải tỏa tất cả những sự ô trực của cái lối của chúng ta. Thì đường lối của vô vi là phải quy không. Cho nên những chuyện xảy ra trong gia đình, trong tâm thức, chúng ta phải tha thứ và hạch tội ta, không bị hạch tội người khác. Chính ta sai, chẳng có ai sai mà đã đúng. Đừng đặt vấn đề sai cho một người khác mà mình tạo tội cho chính mình càng ngày càng tối tăm thêm. Không ảnh hưởng được người mà không cứu được ta là tai hại vô cùng. Phải sửa mình ảnh hưởng người cứu ta mới là kiểu cứu cánh cuối cùng của cuộc đời còn lại hiện tại.
Thưa thầy, dạy thêm với chúng con về sự phân biệt quy không và chấp không khác nhau như thế nào.
Chấp không là khác nhau. Chấp không là tôi nói cái việc đó phải không, nhưng mà cái ý tôi còn. Còn quy không là tôi dân trọn và tôi bỏ tất cả những sự gì mà bám víu lạc cho nó động loạn. Lúc nào tôi cũng thanh thản, nói sao làm vậy kêu là quy không. Còn nói rằng tôi tu vô vi tôi không, nhưng mà trong này tôi còn ghét, nhưng mà chấp không và không bao giờ quy không. Thực hành giải tỏa nó mới được quy không. Quy không là không có nhất trần bất nhiễm, tâm không động. Không phải vì lời nói mà chúng ta tranh chấp ghen ghét, không vì đó mà chúng ta cho lời nói đến với ta là đang xây dựng chúng ta, kích bắt chúng ta, là đang cứu độ chúng ta, lấy quan làm ông thì mong có cơ hội đi tới vị không. Còn miệng nói tôi không, miệng nói tôi tu vô vi là không, nhưng mà tâm tôi còn ghét người ta, giận người ta, cái người đó không phải người tu vô vi và không có bao giờ quy không, khi không chấp không mà không hành không. Hành không là giải tỏa cái trượt đi tới không, có khi mà hành tới không.
Thế thể như vậy thì muốn quy không tất nhiên là mình phải quản không được cái vấn đề mà đang đối diện với mình.
Mà mình phải nhẫn hòa mình mới quan thông. Còn nếu bây giờ tôi nói cho tôi quan thông cái chuyện đó, lấy cả mắt phàm quan tâm, càng phán quán chuyện nào càng động chuyện đấy, mà tôi sửa mình và tôi nhẫn hòa, tôi mới thấy rằng tôi sai, lúc đó tôi mới quan thông sự sai của tôi và tôi dìu dắt sự sai của đối phương, kêu bằng quan thông. Chứ không phải nơi tôi ngồi tôi thiền rồi mở huệ rồi quan thông tôi thấy cái đó rồi tôi đi nói xấu người ta, cái đó là trật lắc rồi, cái đó mấy người đó tà, không phải chân đâu. Tu vậy tu không có đúng. Còn cái sai của chính họ, họ không biết lo, họ chỉ trích cái sai của người khác và không biết cái sai của chính họ, làm sao họ tiến qua. Ít nhất họ phải thấy cái sai của chính họ và quan thông cái sai của họ, họ mới ảnh hưởng đối phương, cứu cả hai, mới kêu bằng quan thông. Trong chùa kinh kệ để thiếu gì, sách đỡ để thiếu gì, thấy chữ quán rồi nói tôi quán đại, tôi quán đại, tôi thấy bà đó ma đầy mình, tôi quán thông. Người ta nói bậy, ma đầy mình của mình còn không thấy, thấy ma người ta nó nói dốc. Cho nên các bạn đừng có lầm mấy cái thằng nói dốc ở thế gian, nói đủ thứ nhưng mà nó không có hành. Cho nên phải cố gắng tu để ảnh hưởng những người đó, nói đủ thứ nhưng mà không có hành. Đọc sách nói đủ thứ, thầy bùa thầy phép nó cũng nói dốc mơ, thứ này thứ kia nó cũng xin danh nó nói dốc mơ mà nó không bao giờ hành, nó đâu có thấy nó, thấy không? Rồi nó rước tà rước ma nhập thân, nó đủ thứ hết, nó không hay, rồi nó ngồi nó làm thầy hại người ta. Ở đây chúng ta không có, chúng ta ở trong thức bình đẳng xây dựng, biết sửa sai mình để ảnh hưởng người khác, và kêu hạ mình để tu tiến, chứ không lấy cái vai quyền mà đè đầu người ta, không có chuyện đó. Dù gì cấm triệt để, không dùng ánh nắng, tánh nóng của mình mà đè đầu người khác cũng không được. Tánh mình giỏi nóng, mình làm sao mình giải tỏa được cái sự ngu muội của chính mình, thì lấy cái sân si đó giải tỏa từ cái tối thì tới cái sáng được. Đó nó cũng là cái chìa khóa mở đường cho tâm thức khai triển. Như chúng ta lấy cái nóng nảy ra ta hướng thượng, để ta thu thập nhiều tài liệu cao sâu ở bên trên về sửa mình, lấy cái đường con đường chân chánh cái càn khôn vũ trụ, ảnh hưởng cái tiểu thiên địa này, để cho nó thức giác và nó hòa đồng với các nơi các giới, mới thấy giá trị tự cứu rõ rệt.
Thưa thầy, thầy xin thầy cho con thêm một ví dụ cụ thể về cái tâm trạng của một lúc mà mình quý không, tâm trạng của lúc mình chấp không. Còn một sự vật đó, tất nhiên một thằng là chấp không thì nó cái tâm trạng như thế nào, một cùng một sự vật đó mà một người mà quý không đó, cái tâm trạng như thế nào, xin thầy cho dựng cho con một ví dụ để cho rõ ràng cụ thể.
Một người chấp không là lấy lý của Phật đã thành, Phật là thành công rồi đó. Mà nhai đi nhai lại như con két nhái chủ nhà, nhái hoài nhái hoài nhái cái không của ông Phật cho nó không hành không. Ông Phật khổ lắm mới đạt được cái không. Mà nó không chịu hành khổ hạnh làm sao nó đạt cái không. Nó cứ ôm những cái lời của ông Phật mà nó nhái đi nhái lại, nó không hành không. Thấy không? Thì nó kêu chắc không và không có hành không. Đọc thì hay lắm, nhưng mà ta hỏi chặt là giận. Sao không? Thấy không? Còn người ta quy không khác. Quy không là bất cứ đề tài nào đưa tới, người ta cũng mở đường chỉ lối rõ ràng, để cho đối phương dù cho chửi trước mặt họ, họ cũng thầm thinh và họ có cách làm sao đối phương phải thấy rõ sự sai lầm của đối phương. Đó mới gọi là người quy không. Thì bây giờ hỏi, bây giờ chúng ta đứng giữa trời, ánh sáng mặt trời chiếu chúng ta thấy thế nào? thấy nó thoải mái, nó thông suốt. Mà thay vì chúng ta ở trong cái phòng kín tối tăm thì chúng ta ước nguyện có ánh sáng, và cái miệng ta có lẻo lẻo nói ánh sáng mà không bao giờ có ánh sáng. Đâu? Chắc không, không bao giờ có không. Còn cái kia mà chúng ta là thật sự ta đứng ngoài trời ta thấy khỏe thiệt. Mà bây giờ nói mặt trời có thể đem chúng ta quy không, ta ngồi y đến chúng thấy khỏe. Nó thông suốt cơ tạng. Nói về vật chất, cơ thể. Còn nói về ý chí, về điển quang, nó là khác, ở tần số khác. Cho nên những người tu nhắm mắt thấy huệ, thấy sức này kia kia nọ, thấy hình ông này, ông Na Tra, ông Quan Âm này kia kia nọ, thấy tùm lum ở trên đó, rồi cũng tưởng là mình đã quy không. Đó, sai, nhưng mà ra cõi vô vi, ra cõi vô hình, nó cũng có cái trực và cái thanh mà bất minh. Rồi bị dây loạn ở trong cái cảnh đó, rồi trở về làm gì? Giáo chủ. Là bị kẹt à? Trong vị thế này, vị thế kia, vị thế nọ, mất thức bình đẳng, làm sao quy không? Cho nên các bạn ra dòm một vị nào xưng là giáo chủ nhưng mà mất thức bình đẳng thì các bạn miễn đi về nhà tu hay hơn. Tôi khuyên như vậy. Không nên mất thức bình đẳng, nó phải bình đẳng như chúng ta. Và càng tu cao phải càng hạ mình, phải để cho người ta hỏi nhiều hơn, ta trách mắc nhiều hơn, và mình phải khai thông cho họ nhiều hơn. Đó, kêu bằng mở thức bình đẳng, đồng học đồng hành. Thấy không? Và phải tôn trọng sự vô cùng của đối phương, chứ không phải ta là vô cùng. Thì nó khác sợ. Nó nằm lầm của các giới. Nó không dúng là giáo vị hay là làm giáo chủ mơ ảo, thấy ba cái hình tượng ở cõi vô hình đó cho là chánh. Không phải chánh đâu. Nguyên căn chánh gốc là vô hình vô tướng, sống động vô cùng.
Thầy, từ đây không xin thẳng lấy thầy, xin phép được hỏi lại thầy vài điểm, chẳng hạn như là có làm sao xây dựng cái đức tin thầy. Tại vì có những người sinh ra trong những gia đình có đạo, thì đương nhiên những người đó được tức là hưởng cái đức tin từ cha mẹ truyền tới. Nhưng mà có những người mà chẳng hạn sinh ra một cái gia đình mà không có cái đức tin như vậy, mà lại sống trong một cái thế hệ trẻ khoa học nhiều, thì như vậy làm sao để xây dựng cái đức tin?
Cho nên cái đức tin không phải là tin Chúa mà có đức tin, tin Phật nữa, đức tin. Cái quan trọng là tin cái khả năng của nó mới có đức tin. Khoa học là người ta đã tin khả năng của họ tìm ra một sự việc gì, đó là sự cố gắng. Không phải khoa học là không phải người tu, khoa học là người tu. Tìm ra những cái gì để phục vụ chúng sanh, phải có hết sức nhẫn hòa người ta mới tìm ra cái nguyên lý đó. Khi người ta tìm ra, người ta cũng cho không phải, không đúng, và người ta tiếp tục tìm nữa. Cho nên khoa học còn mãi và phải tìm mãi mãi, tìm tới đi tới khoa học quyền bí, từ khoa học vật chất đi tới khoa học quyền bí. Rồi rốt cuộc cũng phải từ đó, từ sự cố gắng đó mới tìm được khả năng của chính họ. Cái đó là cái quan trọng. Chứ không phải tin nơi khả năng của Chúa hay là của Phật là quan trọng. Phật là Ngài đã thành công. Phật là Ngài đã tin nơi khả năng của Ngài đã tự giải thoát. Vì thấy con người đau khổ, chúng sanh mê muội, giết chóc lẫn nhau, mà không sử dụng khả năng vô cùng của chính họ. Cho nên Ngài khép mình và không dính líu với xã hội, và để tận dụng khả năng hòa hợp với tự nhiên và tự tâm siêu nhiên. Thì do đó Ngài đã tin nơi khả năng của chính Ngài, đức tin của khả năng của chính Ngài. Cho nên đức tin mọi người đang có vợ, có con, có gia đình, tin nơi khả năng của chúng ta chứ. Tôi không đi làm lấy gì có ăn. Hiểu chưa? Đó là cũng có là đức tin rồi. Mà tin nơi khả năng là chánh tin. Mà tin nơi khả năng của người khác là va víu, tà tin, không phải chánh tin.
Thầy, đức tin ở đây con muốn nói tới là đức tin thầy nói là đức tin nhà khoa học, đức tin vào chân lý. Còn cái đức tin ở đây con muốn nói là đức tin vào Thượng Đế, nghĩa là sự hiện diện của Thượng Đế. Bởi vì có những người thì khi sinh ra họ đã tin là có sự hiện hữu của Thượng Đế.
Không, họ tin mà không thấy cũng là cũng không tin. Tin mà không thấy, tin mà không chứng minh được là cái tin đó không có sự thật. tin trong mờ ảo, tin trong tâm tối. Thượng Đế không có chấp nhận. Thượng Đế đã nói là chửi Thượng Đế mà đi tìm Thượng Đế, Thượng Đế mới chấp. Mà không dám chửi Thượng Đế, mà không dám tìm Thượng Đế, mà tin Thượng Đế mà không tìm Thượng Đế, Thượng Đế không có chứng. Thế không? Cho nên ở thế gian đứa con nó chịu động chạm với cha nó, mà nó chịu gần cha nó và chịu nghe cha nó giảng, và nó chịu tâm hành động của cha nó, cha nó mừng. Mà đứa kia mà nói cha tôi tin lắm cũng sao, nhưng mà nó không chịu hành, nó không chịu moi móc cha nó, cha nó không có truyền kinh nghiệm cho nó được. Thượng Đế không vậy, chứ Phật không vậy. Cho nên đừng có nói rằng tôi có đức tin đối với Chúa. Chúa là ai? Hỏi tới họ không có biết đâu. Họ nói đức tin nhưng mà hỏi Chúa là ai họ không biết. Họ diễn tả không nổi vì chính họ không tin được khả năng của họ. Họ đâu có tận khai thác lấy của chính họ, mà để họ thấy họ là Thượng Đế, họ mới xứng đáng đi tìm Thượng Đế vĩ đại. Còn họ không thấy cái chủ quyết trong nội tâm của họ, và không có thấy ánh sáng của chính họ, họ đi tìm ánh sáng gì? Thằng đuôi đi ngoài đường thôi.
Hôm nay con có cái vấn đề này thầy, vì rất là khó định nghĩa thế nào là tu. Vì tu theo thầy nói tu là tu sửa bồi bổ lại. Thành ra mình lúc nào mình cũng phải cảm thấy, mình phải thấy, mình nhận biết những cái lỗi của mình, từ đó mình tu sửa, để mình tự tiến, tự tu tự tiến. Thì ở cái mức độ thì con định nghĩa là thì con cũng ráng làm những cái chuyện đó. Rồi ngoài ra mình trung tu thì nó có những cái lợi về sức khỏe, quả thực nó có
đó,
nó có tính rất là khoa học. Nhưng mà không hiểu tại sao có một điều mà duy nhất mà con không có thể tin được. Nó mình muốn tin lắm là gì, không, người không có đức tin đó, nó rất khổ. Là không tin được sự hiện diện của Thượng Đế, nó mới khổ như vậy.
Bởi vì mình chưa có trình độ, bởi vì mình chưa đúng mức là một người cha trong gia đình, làm sao mình tin có một người cha lớn hơn.
Cái đó là một khổ tâm vô cùng, là gì tôi nghĩ là nếu mà có một cái trình
độ như vậy, có cái trình độ kia mà là... phải trui luyện thấm thía, lúc đó anh mới thấy Thượng Đế. Con người khổ người ta phải đi tầm đạo, anh có gì khổ mà anh phải đi tin Thượng Đế. Nhưng mà anh cứ thực hành cái này rồi một thời gian anh tin Thượng Đế. Thượng Đế không phải là bắt buộc anh tin, nhưng mà anh phải thấy. Cái tuổi vô vi nó còn nghịch hơn anh nữa. Anh phải thấy, thấy cái giá trị ông Thượng Đế ở đâu. Thượng Đế là gì? Còn bây giờ anh thấy rằng tôi muốn đứng dậy, tôi muốn dậy, tôi đi thì tôi đi. Bây giờ anh chưa có bệnh nặng. Khi mà anh bệnh nặng rồi, anh thấy cái quyền diệu của Thượng Đế cho anh được đi, được đứng, được nhậu nhạt, được chửi mắng, được thách đố người này, người kia, người nọ. Trở nên cái bệnh. Lúc đó anh mới thấy. Anh nằm trên giường bệnh, anh mới thấy rằng, có Thượng Đế mình làm quá. Chắc có một cái gì đang quản lý mình. Nó mới khép cánh tay mình được, nó buộc cái chân mình được. Tại sao mình đang phải nằm giường bệnh, mình đứng dậy không được? Từ lúc đó họ thấy. Anh hiểu chỗ đó. Còn chưa gặp cái chỗ đó, nó không biết. Như tụi tôi bị cải tạo rồi, nằm ở trong trại cải tạo, nó thâm thiê vô cùng. Nằm trong đó miên vang vỏn vẹn, rồi mình nằm sao họ ác như thế này. Họ cho mình vỏn vẹn vừa đủ nằm thôi. Rồi cái bật ra nó nghĩ rằng, rốt cuộc mình có chết cũng bị như đây thôi. Tính đúng thước tắc chứ không có sai. Ông trời sắp đặt, chứ còn mấy người bắt mình nó cũng không biết. Chứ ông trời cho mình biết rằng mày xuống đây làm bao nhiêu công chuyện cũng ở đây thôi. Đừng có ham quá trớn mà mày phải khổ. Cho nên mình mới nhìn lại cái quá khứ hồi xưa ăn nhậu này kia nó hiển hiện trước mắt. Làm chuyện vô ích. Tại nó mới lật đật trở về sử dụng cái cần thiết. Mới tìm hiểu cái khả năng còn lại của chúng ta sẽ sử dụng cái nào cho nó quả. Trong giờ đó mới tìm ra cái nguyên khí của các cõi càn khôn vũ trụ là quan trọng. Là nhờ sao mới tìm ra cái đó. Nó bỏ đói mấy ngày hít thở để sống thôi. Nếu không rầy mà không có hơi thở, không có chén nước là thì chết rồi. Nhưng mà có hơi thở, có chút nước tôi vẫn còn sợ. Thấy không? Thì lúc đó thanh tịnh là anh mới thấy cái quyền năng của đấng tạo hóa. Và tình thương đang theo dõi chúng ta từ ly từ tí, hơi thở một, từ nhịp một, chiều theo ý chúng ta. Nếu chúng ta hít nhiều thì Ngài ban nhiều, chúng ta hít thì Ngài ban. Mình thấy cái nguyên năng các càng không vũ trụ nó lớn hơn chúng ta, và cái sự ham muốn của chúng ta, nếu chúng ta sử dụng thì nó cũng hòa đồng bằng cái sự lớn kia. Thì chúng ta thấy nên là ta, ta có một trong chiều hướng, một con tim, một khối óc đang tiến hóa theo trình độ. Cho nên anh nói là tôi không thế nào tin được, chứ chưa tới lúc phải tin. Tôi là người cứng đầu hơn anh, mà tới lúc tôi cũng phải tin. Và tôi không phải tin một cách mù quáng. Tôi biết Ngài với tôi và tôi có thể liên lạc với Ngài được, tôi mới chịu. Còn không liên lạc với Ngài, tôi có thể thách đố Ngài này, giỏi bắt tôi khóc đi. Tôi người nào giờ không chịu khóc. Nhưng mà Ngài rồi, tao sẽ cho Ngài khóc. Tới lúc đó tôi nói cái tự nhiên chảy nước mắt. Mà tôi cầm không được, mà tôi ngưng lệ không được. Nhưng mà cái khóc đó, cái khóc của tôi thấy không phải là trong lòng tôi ao ước bị ta đánh đập khóc. Mà khóc sự thương yêu vô cùng. Và khi tôi khóc từ giọt mắt, nước mắt của tôi là giải trượt trong tâm hồn của mọi người tôi thấy. Nó có cái chỗ hiệu quả giá trị. Và tôi thấy trên bình diện hữu ích, không phải thấy trên bình diện vô ích. Khóc đòi ăn, hay khóc ghen ghét, hay khóc thua lỗ, khóc, khóc tình thương từ bi bạc. Mà hồi đó làm sao tôi có cái đầu óc mà tôi hiểu được cái chuyện này? Có phải nhờ trong sự thực hành không? Mà nhờ sự điêu luyện làm cho tôi khổ nhiều, chừng nào để tôi được học nhiều hiện nay. Rồi tôi mới sống hòa đồng với các bạn ở đây, là tôi sống trong cảnh khổ của các bạn, chứ đâu sống cảnh sung sướng đâu. Người nào cũng đó mắc chuyện này, mắc chuyện kia, mắc chuyện nào, đổ rác cho ông Tám phải làm sao dọn cho đàng hoàng. Thì cả ngày tôi làm việc nhiều hơn. Họ chỉ phó thác cho tôi mấy câu nói thôi, thì tôi phải trả lời cho đầy đủ mọi sự. Anh thấy không? Tôi phải hành khổ hơn người thường. Càng khổ tôi thấy càng sáng suốt, và tôi chấp nhận cái khổ đó. Cho nên tôi phải xây dựng niềm tin trong khổ. Có khổ mới có đạo, có khổ mới có sáng suốt. Là tôi quý cái khổ hơn. Đó. Thành ra biết nói sao cho vừa bây giờ. Cuộc đời bây giờ anh nói tôi không hành, nhưng mà anh, tôi biết là anh sẽ đi tới. Anh có làm gì hơn á? Trong cái định luật sanh lão bệnh tử anh có vượt qua khỏi. Sanh trụ hoại diệt anh không vượt khỏi. Thì tôi chỉ biết cười với anh thôi, nếu mà anh thắc mắc. Không biết nói gì hơn. Rồi một ngày nào đó thì anh cũng đi như tôi đã và đang đi. Vì đường anh đang đi là đường tôi đi, và đường tôi đã đi là tương lai anh sẽ đi. Chắc chắn là như vậy. Vì tôi là người của thời đại đã nghiên cứu rất kỹ, không có sai chạy một ly. Chắc chắn là đường tôi đi, tương lai phải sẽ đi. Kiếp này anh không đi, kiếp sau anh cũng phải đi. Không có gì lo.
Cảm ơn Phật, Thầy. Cảm ơn Thầy. Thầy dạy. Thầy dạy lại. Vì con còn ở Việt Nam, khi con biết Diêu Di thì Thầy đã ra đi, thì con ước ao ngày nào đó sẽ được gặp Thầy. Nhưng hỏi ôi, ở Việt Nam làm sao có duyên được gặp Thầy. Hôm nay con qua đến đất Úc này, ngày nay là duyên lành con được lại gặp Thầy. Mà vừa qua thời gian Thầy ở đây cũng khá lâu, nhưng con không được có để Thầy dạy cho con một điều. Vì cuộc đời con quá dài đau khổ, cho nên một ngày tuổi đời thì quá cao, mà tuổi đạo thì chẳng có được bánh hiu. Cho nên con biết cuộc đời thì phải đến vô thường kêu thì thải theo định luật. Cho nên ngày hôm nay tuổi con thì quá cao rồi, mà đường đạo thì không được bao nhiêu. Xin Thầy chỉ dạy cho con như cách nào, hay là cuộc đời của con có thể là tu được đến cái mục đích, khi là phải bỏ nửa đoạn đường. Xin Thầy dạy đạo.
Bây giờ tất cả phương tiện là Thượng Đế đã ban cho chị. Có lỗ tai, có cặp mắt, có cái miệng, có sự suy tư. Phương tiện văn minh đã sắp sẵn cho chị, có may mắn thao văn. Chị có duyên tái ngộ tôi, chị nên kiên nhẫn một chút, nhận tất cả những cung băng về nghe và phê luận trong đầu óc của chị. mà có sự gì sai chạy của tôi, chị cứ ngược lại giáo dục tôi, thì tự nhiên chị bắt gặp con đường và chị đi. Chứ đừng có sợ những lời giáo huấn của tôi, chị kể không có giá trị gì đi. Chị nghe để chị tìm những cái sai lầm của tôi, và chị sẽ đồng hành với tôi, lúc đó chị đi ra khỏi dễ dàng, không có khó khăn. Chỉ có yêu cầu một chữ nhẫn của chị thôi, sử dụng đúng mức của cái gì mà Thượng Đế đã ân ban cho chị. Chị có mắt mũi tai miệng, có phương tiện hỗ trợ rồi, cứ lấy băng về nghe để phê luận của ông Tám này nói đúng không. Nếu sai bẻ họng ông, sẽ nắm cổ ông, viết thơ chửi ông. Đó, lúc đó là chị đi với tôi, đừng có lo. Tôi là một người không sợ người ta chửi, không sợ người ta phê luận, không sợ người ta kích động.
Thưa thầy,
và tôi sẽ đồng hành với những người đó.
Con rất kính trọng và luôn luôn kính trọng thầy Phật, cho nên con mới dám có chút để xin thầy dạy chứ mà con có
đó thì bây giờ tôi mở đường cho chị nắm cái này, và tôi chỉ cái chị đi tới để lấy cái chìa khóa. Nãy giờ như vậy rồi, chị nghe tôi nói về sao chị làm vậy. 3 tháng bắt được nhiều chuyện.
Thưa bạch thầy, sao con không phu mà con nói thật đây là thầy và quý bạn, chứ chẳng có ai mà con phải hẹn lời. Sao con công phu không có cái gì mà để cho con cố gắng, dù không có ấn chứng, dù không có cái gì kết quả, nhưng con vẫn cố gắng, mà sao cảm thấy rằng nó không có được cái gì như vậy là sao vậy?
Không, cái hạnh ở trong này chưa lặp lại, cho nên tôi kêu chị nghe băng để lặp hạnh. Tôi không phải ngọn đóng thành là thấy đó. Ấn chứng do cái hạnh chị hiểu chưa? Trong cái chán chị sẽ không còn chán nữa. Vui chị thấy cũng không có cái gì vui. Mà buồn chẳng có cái gì buồn. Lúc đó chị mới thấy rõ cái ấn chứng trong nội tâm. Chị hiểu chưa? Còn lãng quảng xung quanh thì làm sao thấy chưa? Không phải ngọn đấm đó mà thấy đâu. Ngọn đấm đó thì họ nắng ngọn đá thành Phật cho nó đã tinh vi lắm rồi. Không, hòn đá tu cả ngàn năm chưa tới đâu. Chị hiểu không? Cái này chúng ta có cái thức về điển hình, về tâm thức, cho nên phải buông bỏ tất cả cái trần tâm, nó mới thức tâm thật sự. Thức tâm thật sự nó mới sáng suốt, sáng suốt mới thấy giá trị của ân chứng. Không phải ân chứng là chị thấy được Phật Quan Âm là ân chứng đâu. Cái thức chị có cái dũng chí như Quan Âm mới là sáng suốt. Còn nếu mà tôi thấy cái hình bà Quan Âm và tôi quỳ lại không có giá trị. Chị hiểu chỗ này, chị phải có cái thức như bà Quan Âm. Trước kia cũng là con người, Phật với ta cũng một loài đang sống tại thế, mà biểu tu và giải nghiệp thì trở nên thanh sạch và sáng suốt. Nó mới bác bỏ cái hình tướng thành là tình không động, còn ôm hình tướng là động không tình. Chị nhớ cái này à, cho nên khi mà chị bắt được những cái gì trong băng thu rồi thì lúc đó chị không có tin cậy chị nữa đâu. Chị sẽ khám phá những cái gì sai lầm của chị, cái ý nghĩ của chị ra chị cũng bác luôn, chị không tin, mà chị về trở về cái thức hòa đồng. Lúc đó sáng suốt rõ ràng, chị thấy cái siêu văn minh nó là vô cùng. Mà nếu chị không có tận dụng sự sáng suốt, làm sao chị đạt tới siêu văn minh vô cùng được. Cho nên còn bám cái tình đời, và còn sợ ông Phật, và sợ ông Phật phạt, tôi không có thắng. Đừng làm cái đó. Bình đẳng với ông Phật, ta là Phật, nhân gian thành Phật. Khi chị ngồi thiền, chỉ là một vị Phật, chị mới dòm được sự sai lầm của chính chị. Vị Phật gì mà bê bối gì, vị Phật gì nghĩ xấu người ta, vị Phật gì mà đố kỵ người ta. Đó, chị phải bỏ ngay. Chị nghĩ chị là một vị Phật là chị tiến, nghĩ chị là Trinh Chúa, chỉ là Chúa, chị mới thấy sự sai lầm của chị. Hiểu chưa? Đó. Chứ đừng có nói rằng tôi là con, tôi xin Phật tha lỗi thì triệu năm chị cũng làm lỗi. Không có Phật nào tha lỗi chị được. Vì chị ý lại và chị chê tội, chị nói tội của con xin Phật tha là chị chê tội đó. Chị hiểu chưa? Tội tôi phải sửa mới hết tội. Thì nó khác rồi. Chị thấy không? Khi chị thấy chị là ông Phật, rồi tự nhiên chị thấy chị sai lầm. trong thời thiền của chị đang làm Phật. Nếu chị tin Thượng Đế, chị đang làm Thượng Đế, mà không có xứng đáng ông Thượng Đế gì hết thì chị phải trách chị đi. Thượng Đế gì mà nghe người ta xào thơm muốn chạy ra bếp ăn, Thượng Đế gì lạ vậy? Bỏ đi, phải dùng cái ý chí vô cùng và hướng sự thanh cao, bình tâm, đại hùng, đại lực, đại từ bi, lúc tăng hồi là dũng chí tràn đầy. Thà là Thượng Đế không làm vậy, thì tất cả trong đó nó khắc phục. Chứ chị không lấy cái gương tốt phản chiếu lại chị, làm sao chị đi được? Thấy người ta tu biết bao nhiêu tôn giáo, cứ sợ Chúa, sợ Phật, thét rồi đâu có cả ai gặp Chúa gặp Phật. Xin lỗi, nó dốc thì có chứ không gặp nổi đâu. Bởi vì nó không dám đi như ngài, làm sao nó gặp được? Khi chúng ta tu, ta là vị đó, thì cái sự sáng suốt đó nó phản chiếu cho ta được. Thấy sự sai lầm, sửa, tháo gỡ sự động loạn, nó mới trở lại thanh tịnh. Mà ôm sự tâm loạn làm gì có sự thanh tịnh. Còn tranh chấp mà tu cái gì? Đâu phải vì Phật, phải không? Một cái là đi tới mà không chịu làm. Nếu chịu làm vậy rồi ông Phật, ông Phật, ông Phật không thiếu từ bi, đừng kêu ông là Phật. Phật mà thiếu từ bi, Phật bậy Phật bạ, đâu phải cảnh sát. Mấy người nói tôi tu bậy rồi Phật phạt, thì nghĩ ông Phật là cảnh sát, là giáng chức ông Phật sao? Phật có từ bi cứu độ, sáng suốt. Thấy không? À, nhiều người tu rồi nói tu vậy rồi Phật phạt. Thành nó làm chuyện bề ngoài không à?
Con phải lãnh hội lời thầy vừa nói qua. Chính khi mình ngồi tu, mình tự làm mình một vị Phật.
Đó.
Dạ, con xin lãnh hội. Dạ, thưa bạch thầy, con xin thầy giải đáp cho con xin một câu nữa. Là hôm ngày đại hội, con thầy có nói, con, bởi vì con thầy là Phật, thấy con là khi mất tà. Nhưng xin thầy, bởi vì bữa đó đông quá con không có hỏi thầy giờ có bao nhiêu, thầy cũng không biết con về bị đọa về cái điểm nào, có thể thầy biết cho con xin biết.
Chị không đọa, chị đâu có mang sắc phạm, rất đơn giản rồi.
Dạ.
À, lấy Phật thể con cả dây đọa đó, cho nên cứ cộng đi, cứ cộng thêm đi. Con để con cộng con thêm đi, coi thứ mấy ngàn năm mới hết cái đuôi đó rồi về trận mới hết đoạn. Hiểu không?
Thưa thầy, con cố tâm tu, nếu từ đây con đã gặp thầy nhà thì con quyết lòng để thẳng đến con đường tu như vậy. Thời gian cho đến ngày con mãn kiếp trước mặt thầy, có thể con giải nghiệp con được.
Phải cố gắng thực hành như tôi, thực hành trong văn minh như tôi, chứ còn phật văn và ý lại nó không bao giờ tiến tới được. Một triệu năm cũng vậy đó thôi. Phải thực hành theo cái ý chí và dĩ lấy cuốn băng này nghe cho nhiều lần, phải nghe một lần không nhớ đâu. À, rồi sẽ thực hiện như vậy, nó mới đúng cái siêu văn minh. Cái này là cái hội Lâm Vân người Phật Việt Nam đi khắp thế giới để học đạo. Tại sao nó người Việt Nam đi thế giới học đạo? Nó ra đây, nó bị đau khổ, bị cái thứ kỳ thị, nó tự ái. Rồi nó càng thấy sự tự ái của nó không cứu nó được, nó mới bỏ tự ái, lúc đó nó vào đạo. Con người còn tự ái chưa hiểu đạo, và nó tự bỏ tự ái thì nó bước vào đạo trong nháy mắt. Nhớ cái này. Đừng nói tôi ngày nay là mẹ, là bà ngoại, tự ái không, không có gì đâu, đang học. Con nít nuôi lớn đang học. Mà nếu chị tu, chị trở về tiên nữ. Chứ chị đâu có tu trở về bà già tu chi. Phải không? Tu phải gắn gọn trở về tiên nữ. Thì dẹp cái tự ái trần gian, không sử dụng tự ái nữa. Hiểu không?
Con xin lãnh hỏi thầy. Dạ, thường khi con ở Việt Nam, con nghe có những người thiếu căn duyên, thì nhờ thầy đã trao những ân điển đó để lãnh hội để về sau tu. Vậy trước mặt thầy và quý bạn nơi đây, con nguyện với lòng sẽ tu đến ngày trọn kiếp. Mong thầy chuyển cho con một phần nào để con mạnh dạn để tu đến ngày trọn kiếp.
Tôi cố gắng này, những cái gì tôi đã phân tích không có bao giờ lặp lại, chính tôi hành rồi tôi nói. Không bao giờ mà tôi nói tôi không có hành. À, tôi hành rồi tôi nói. Mà thậm chí mà tôi muốn kêu chị uống viên thuốc đó, tôi uống rồi tôi mới kêu chị uống. Không bao giờ tôi kêu chị uống mà tôi không uống. Con người tôi nói vậy thì cũng có lo bị gạt đâu. Hiểu không? Nghe lại những cuốn băng đi. nhưng dễ mà ở thế gian họ làm cho khó. Tôi nói nghe dễ, nhưng mà sợ, chứ sợ ông Phật ông phạt, sợ ông Thánh ông thần, rốt cuộc là mình lưới mình ma, thấy ai cũng sợ.
Đây cho con hỏi, con từng nghe thầy nói là phải tu trở về căn nguyên nguồn cội. Nhưng cái tài thầy nói là căn nguyên nguồn cội là vô hình vô tướng. Vậy vô hình vô tướng là không có cái gì, nó là hiện thực hay là không hiện thực?
Nó là một điểm linh quang vô cùng, nó là ánh sáng vô cùng.
Thưa thầy, coi như là khi mà ta tu, ta trở về căn nguyên nguồn cội, ta là cái gì trở về, cái gì trở về với căn nguyên nguồn cội?
Cái thức sáng lạng vô cùng.
Thế thầy, không, cái thức đó với cái tâm, với cái tánh, ba cái đó là một hay là đó chỉ là một danh từ?
Nếu ba cái hội lại thì quy nhất một, tam bảo, tinh khí thần quy nhất cũng là tam bảo.
Và cái đó là cái làm sao mình có thể là...
Mình phải gọt rửa nó ra, mình phải chùi rửa nó ra, nó mới có. Hỏi chứ bây giờ anh thấy miếng nhôm mà miếng sắt mà rớt dưới đất nó đang sét á, rồi bây giờ anh không có chùi làm sao anh thấy ánh sáng của nó? Mà anh lấy dây nhâm anh chà thét rồi anh thấy ánh sáng trong nó có. Mà anh lúc đó thì anh cứ cãi tôi nói cái miếng sắt nó sáng, anh nói không được, miếng sắt sét, ông cha này nói vậy, tôi nói sáng. Mà anh cứ là nó không sáng, nó xét rồi, không sáng. Mà tôi lấy, tôi chà thét rồi tôi đưa anh sáng, anh coi anh. Thì bây giờ anh phải hành tu, anh mới thấy cái nguyên căn của anh. Anh thành tu, anh mới thấy rằng anh xuống ở trong cái mô hình này là tạm mà thôi. Rồi anh ở cõi khác, cái mô hình khác. Anh hiểu chưa? Mà cũng thức đang điều khiển cái xác này. Anh ở nhà anh đem xác này tới đây chứ gì? Ở cái ý anh đem không? Cái ý anh mang cái xác này tới đây, mà chút nữa cái ý anh ra lệnh cái xác này đem về. Mà nếu anh tin cái bề ngoài là anh bị gạt, mà anh vung bồi cái ý của anh là anh thanh tịnh, anh ở nhà hoài, anh biết thanh tịnh anh cũng đắc đạo, có cần để tới đây học đạo. Anh hiểu chưa? Bởi vì anh chưa nắm được cái nguyên ý của anh. Nắm cái nguyên ý của anh là vô hình vô tướng. Cho nên con ma xuất hồn ra mà không thức là con, cái hồn mà không thức là con ma đi phá người ta. Còn cái hồn thức là thần thánh, lãnh nhiệm vụ giúp đỡ và xây dựng. Hồn thức và hồn vô thức nó khác. Cái thức là cái đấm sáng trong cái chủ đề của mọi sự việc, mà chủ đề đó nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, mà nó ở từng giới nào thì thể hiện hình tướng từng giới đó. Côn trùng thì thể hiện côn trùng, thấy không? Con gà thì thể hiện con gà, con người thể hiện con người. Con gà thấy lửa tránh, con người thấy lửa tránh không? Tránh chứ. Con gà đói bụng thấy cơm ăn, thì con người thấy cũng cơm ăn. Mà con gà cũng phải có hơi thở, càng không vũ trụ nó mới sống, không có hơi thở nó không sống. Nó cũng đồng đến nhịp thở của chúng ta, mà nó phần hồn vô thức, cho nên nó ở trong cơ giới tập hợp. Nó thức yếu thôi, không có nhiều. Mà mình đi tới cái thức và đi tới trọn thức mình có quyền đi. Tại sao mình không làm tới chỗ đó? Thì trở về vô hình vô tướng nó mới trọn thức. Còn ôm hình tướng nó ở trong dân. Anh hiểu chỗ này ha?
Nhưng mà như cái tâm, và cái tâm và cái thức nó khác nhau thế nào? Và cái tâm và thêm cái tánh
cũng là một thôi. Cũng là quy một thôi. Bởi vì cái tâm con người trong đó nó có nằm có cái thức, cũng là cái tâm, cái tâm hồn thức nó nói là diễn ra từ thế gian hiểu thôi, chứ có một điểm liên quan chứ có gì đâu.
Là cái điểm liên quan đó là một cái, thầy nói là cái hồn quan nó có cái giới hạn thế nào. Ví dụ như là cái điểm liên quan của một con người, của một cá nhân,
nó là tia sáng vô cùng vô sanh vô diệt của Thượng Đế chia ra, cho nên ý chí của nó là vô cùng. Cho nên anh là con người, bây giờ tôi dùng thế lực tôi ép anh, bắt anh, tôi giam anh, tôi cột tay tập chân, nhưng mà ý chí nhất định ta không thua thằng này. Anh phải ý chí Thượng Đế, anh từ tia sáng của Thượng Đế mà ra, của đấng tạo hóa vô cùng. Cho nên anh biết vun bồi thì anh về với đấng tạo hóa.
Thế như vậy là cái liên quan của Thượng Đế nó lớn, và liên quan của người nhỏ anh như thế nào, và cái giới hạn như thế nào?
Nó không cũng, nó cũng làm công chuyện của cái tiểu thiên địa, cũng như cái xác của anh đó, là cũng tiểu thiên địa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ.
Thầy,
anh em, anh với càn khôn vũ trụ khác ở chỗ nào? Anh cũng tứ quan ngũ tạng, cũng có mặt trăng mặt trời, thấy không? Cũng có kim mộc thủy hỏa thổ như nhau, mà cái thức ở trong đó đang quản lý. Thì ngay ở trong con tim này, quản lý trên đầu, sợi tóc nhỏ anh cũng quản lý, mà ngón chân cái anh cũng quản lý. Thì ông Thượng Đế ông ở trung thiên thế giới, ông quản lý cả trên và cả dưới, anh hiểu không? Cho nên cái khối của mình là ông trời con, biết mình là ông trời, cha là con là cha, là một. Khi mà hiểu là một rồi, mình mới hòa tan và nhận nhiệm vụ, mình là Ngài, Ngài là mình. Thì lúc đó cái ý thức khác rồi, mới biết rằng Thượng Đế là một, chứ không phải đi đâu, Thượng Đế trong ta. Địa ngục cũng trong ta, mà thiên đàng cũng trong ta.
Thưa Thầy, xin Thầy dạy thêm cho tụi con về sự phân biệt giữa tâm, ý thức và hiện tại bây giờ như tụi con này. Nhưng mà lên cao rồi, tất cả đây là quy một hết. Nhưng bây giờ đó, ví dụ như bây giờ cái tụi con còn ngu cái dài vô mình như thế này đây. Như vậy tâm, ý thức như thế nào phân biệt, xin Thầy dạy phân biệt cho tụi con.
Nếu mà còn giảng về trong sự phân biệt đó, là vẫn làm cho con người sai lạc. Cho nên tôi chỉ ngay trung tim bộ đầu để quy tụ tất cả luồng điển lên trung tim bộ đầu, là đem cái phần hồn mình lên trên thay vì bị ở trong ý tâm phạm. Có cái cách nghĩa về ý tâm phạm. Rồi mà học tới cái ý tâm phạm nó lạc rồi, học hoài học không tiến, không tới. Nhưng mà anh chỉ co lưỡi ra kìa, đang ý niệm trung tâm bộ đầu, và do cái tâm phạm này đi lên trung tâm bộ đầu, nó trở nên chân tâm, chân tâm của vô vi. Anh hiểu chỗ đó không? Cho nên chỉ có một cái gấp rút, vì thời gian con người nó vỏn vẹn có mấy chục năm thôi, có 20 năm tu học thôi.